Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện thêm một lần nữa để được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Hôm nay như tuần rồi đã hứa, chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện Phong Thần. Và quý vị nào có thiếu tuần rồi thì nhớ check lại internet nhé. Chứ Thế Ngữ hôm nay giờ còn ít, chúng ta không có thể nào nhắc lại tuần rồi nói gì được nữa. Chúng ta phải nhảy thẳng vào ngay vấn đề mà thôi. Rồi bây giờ như vậy, hôm nay chúng ta sẽ đi vào trọng tâm, đó là trong bộ Phong Thần nó có cái gì mà đặc biệt hay ho ngoài những cái hạn chế nhất định của nó mà như Thế Ngữ trình bày trong tuần rồi, do tính lịch sử của nó rất yếu. Vì vậy người ta vẫn tách nó xưa nay không phải là bộ truyện thuộc hạng cao cấp như là Kim Bình Mai hay là Hồng Lâu Mộng hay là Tây Du Ký. Đúng, quả thật nó phải chịu xếp dưới các bộ đó một bậc, nhưng mà không phải lúc nào cũng thế, nó có những cái chủ đề rất hay. Vậy thì ngoài cái chỗ mà nó còn khiếm khuyết đó là cái tính lịch sử của nó rất yếu và rất thấp, mà cũng không nên tách, vì thật là sử liệu nhà Thương để lại chẳng có gì hết. Đến thế kỷ thứ 20 người ta đào lòng đất lên khảo cổ, người ta tìm ra, chính là bây giờ chúng ta biết được nhiều hơn về đời nhà Thương và nhà Ân, từ vua Thành Thang phạt vua Kiệt cho đến vua Trụ đó. Các cái câu chuyện của thời đó chính là người hiện đại ở thế kỷ 20 ở bên Tàu cũng như ở thế giới bây giờ biết rõ hơn là cái thời Tư Mã Thiên rất nhiều. Chính là nhờ chúng ta đào được lòng đất khảo cổ, ta tìm được cả một cái khu cổ mộ ở Ân Khư và ở Thành Bạc cũng như Thành Triều Ca. Bây giờ đào lên được rồi, ngày xưa người ta không hề đào lên được, vì ngày xưa ở Tàu nó không có cái khoa mà gọi là khảo cổ, vì ngày xưa người ta cho rằng trời đất tức là cha mẹ của vua, thành ra khoét lòng đất lên để mà mò cái này cái nọ là phạm vào gan ruột của trời đất, là điều không nên làm. Cả về vấn đề khai mỏ khai quặng, bên Tàu cũng có một mức độ nào đó khai mỏ khai quặng thì mới làm một tí đúc đồng với lại đàm vàng bạc được, nhưng mà cơ bản ra mà nói họ không có những chương trình khai quặng mỏ lớn như ở phương Tây, cũng là một trong những lý do làm cho Tàu đi chậm hơn về mặt khoa học so với phương Tây ở lúc thế kỷ 18-19. Một cái lý do nữa chúng ta đều biết là ở bên Tàu thì bởi vì người ta vẫn còn dĩ đoan, người ta rất là sợ quật mộ mà đào mồ đào mà những người đã chết, nếu có thấy người ta cũng không dám đào lên. Cho nên có hai lý do như vậy mà làm cho nhà Thương nằm sâu dưới lòng đất. Từ cái lúc mà nhà Thương mất nước về tay nhà Tây Chu, vua Võ Vương Cơ Phát, con trai của Cơ Xương vào lấy được ngôi của nhà Thương trở về sau, thì chính ra sau khi mà nhà Chu mất nước là 800 năm sau nhà Tần lên ngôi, rồi nhà Tần rồi đến nhà Hán, thì đúng là Tư Mã Thiên ngồi xuống mà chép bộ Sử Ký, là cái bộ cổ sử nhất mà chúng ta còn giữ được đến bây giờ. Nhưng mà nhớ tất cả cái gì trước đời Tần đã bị Tần Thủy Hoàng đốt hết ở bên Tàu, tiếng là cổ như vậy, nhưng không có bộ sách nào cổ hơn đời Tần Thủy Hoàng, vì Tần Thủy Hoàng đã đốt hết rồi. Và sau khi ông chết rồi thì mọi người khắp nơi nháo lên rằng tôi vẫn còn giữ được sách ở nhà, ông không đốt được quyển này, ông không đốt được quyển kia. Nhưng mà chúng ta có thể đoán là 9/10 sách đã đốt rồi, có giữ lại được chăng chỉ có 1/10, hoặc là nhiều người lúc bây giờ cũng thừa cơ bí ra rồi bảo rằng tôi có sách cổ để lại đây, lúc bây giờ thì người ta đi tìm sách cổ. Cho nên có nhiều bộ sách cổ cho rằng trước đời Tần hầu như đều có thể chứng minh rằng 10 bộ nói như thế thì đã 9 bộ là do cái người lúc bấy giờ bịa ra để mà là bán đi kiếm lợi, chứ còn thật sự mớ sách vở của đời Chu để lại không được bao nhiêu, còn sách vở đời Thương thì lại càng không có nữa. Cho nên lúc mà nhà Hán ngồi xuống mà viết sử thì nhà Hán chỉ còn giữ lại của nhà Thương được có một cái list của 30 vị vua mà thôi. Chính là hồi đầu thế kỷ thứ 20 này đã có lúc bên Tàu người ta định quăng luôn Tư Mã Thiên vào sọt rác về vấn đề nhà Thương, tức là Tư Mã Thiên chỉ dùng được vào thời nhà Chu và dùng được một chuyện nhà Hán mà thôi, vì Tư Mã Thiên là người dưới đời Hán Vũ Đế, nhưng còn chuyện vị trí của nhà Thương thì chắc là phải vứt hết vào sọt rác vì chẳng còn có cái gì có thể tin cậy được. May lúc đào đất ra khảo cổ mà tìm được nhà Thương thì người ta đào được một cái list các vua của nhà Thương nằm dưới lòng đất của chính người thời bây giờ để lại, thì so với cái list, cái danh sách các vị vua của nhà Thương ở trong Tư Mã Thiên chép thì khớp gần như là 99%, tức là trong cái list 33 vị vua như thế chỉ có 4 vị là sai chỗ, tức là 4/33, tức là như thế là cao không đầy 9%, thì nói như thế là sai. Để xem 33 vị vua nhân lên là 99, lấy tỷ lệ như thế sai 4 vị nhân lên 3 nữa là 12%, tức là cái list của Tư Mã Thiên về mặt phần trăm mà nói đúng 88%. Vì vậy mà các nhà Trung Quốc người ta mới yên tâm rằng như thế thì Tư Mã Thiên là người chép sử rất đúng, là đồng ý là nhà Thương ông chép không được bao nhiêu chữ vì chẳng còn có gì sót lại, nhưng mà chỉ còn có cơ bản là cái list vua, thì cái list ấy đúng đúng 88%, tức là con số có thể tin cậy được. Vì vậy người ta tiếp tục giữ lại những điều Tư Mã Thiên chép, và những điều Tư Mã Thiên chép về nhà Thương thật là mà nói tóm tắt lại có lẽ chỉ đầy trong khoảng chừng 10 trang giấy là hết rồi, không có bao nhiêu chuyện cả. Cho nên vì vậy tính sử liệu của Phong Thần mà yếu so với tính sử liệu của Tam Quốc Chí, điều thứ nhất là không phải lỗi của Phong Thần, bởi vì chuyện của nhà vua Trụ và Đắc Kỷ để lại chẳng có bao nhiêu hết, không có cái gì để mà so, phải người ta phải nấu nướng nêm nếm xào xáo lại mà thôi là cái lẽ đương nhiên. Trong khi chẳng hạn như Tam Quốc Chí là chuyện của đời Tam Quốc, là đến thế kỷ từ thứ 3 đến thứ 6 sau Công Nguyên, tức là mà Lã Quán Trung viết vào thế kỷ thứ 13, tức là cách chỉ có 700 năm không thôi, thành ra nó còn sử liệu dồi dào và chép đầy đủ hơn. Cho nên thứ nhất cái lỗi mà của Phong Thần tính lịch sử không cao không phải là cái lỗi mà thật sự có thể tách Phong Thần được. Thật ra mà nói bất cứ ai khác lấy cái đề tài của vua Trụ và Đắc Kỷ, nếu người đã sống từ thế kỷ kỷ 20 thì chẳng ai biết được gì về nhà thơ mà viết. Cũng vì vậy nên tác giả Phong Thần muốn viết bộ truyện thật ra mà là bộ truyện thần thoại, bộ truyện dụ ngôn, mượn cái lốt thần thoại. Vì vậy mà chính là chọn một cái đời mà sử liệu để lại không có bao nhiêu, mà một đời tối cổ, tối thượng cổ như thế là hợp lý. Vì vậy chẳng là về mặt nghệ thuật mà nói, Phong Thần làm điều đúng, tức là đã muốn thần thoại thì nên chọn cái gì thật là cổ, và nên chọn một cái điều gì đó sử liệu để lại không nhiều thì mới tiện cho mình thêu dệt văn hoa rất là nhiều thứ tưởng tượng hấp dẫn phù phép, như thế thì hợp lý hơn. Chẳng hạn như ta thấy, vì vậy những bộ truyện như Phong Kiếm Xuân Thu nó mượn cái thời Chiến Quốc của Tôn Tẫn bản quyền mà nó dựng bao nhiêu chuyện phù phép vào, nó không hợp lý. Vì lúc bây giờ sử liệu Xuân Thu Chiến Quốc để lại đã khá nhiều và người ta biết được từ như bộ truyện Đông Châu Lật Quốc rồi. Thành ra đọc những chuyện như Phong Kiếm Xuân Thu khi mà nó có cho Hải Triều Thánh Nhân xuống đấu phép và Hô Phong Hoán Vũ đi chung với lại những sử liệu nhân vật như là vừa Vương Tiễn hay là Bạch Khởi Tướng Tần rồi, như thế thì hai bên thật ra mà nó hòa vào như thế, tính nghệ thuật nó bị lấn cấn, nó lôm côm, nó không có được hoàn chỉnh. Thành ra về vậy thì người ta vẫn thường chê Phong Thần là tính sử liệu thấp, như người chê như thế tức là chê vô lý. Thứ nhất là không hiểu được cái ý của Phong Thần là cố ý đi tìm một cái khung sử rất xa xưa và rất là khiếm khuyết để mà có thể tự do phóng ngoài bút của mình múa văn múa võ. Thành ra là người mà chê như thế, thứ nhất là đã không nắm gì về cái ý đồ của Phong Thần, mà thứ hai là không nắm gì về lịch sử. Bởi vì nếu mà chê Phong Thần viết tính lịch sử cao thì chẳng ai có được tính lịch sử cao nếu viết về chuyện thời nhà Thương cả, chả có gì để lại thì lấy gì mà có tính lịch sử cao bây giờ. Thì bây giờ chúng ta đi vào như thế thì chúng ta nên lập tức loại bỏ tất cả những cái luận thuyết xưa nay đánh giá Phong Thần thấp hơn Tam Quốc Chí hay là Thủy Hử hay là Hồng Lâu Mộng hay là Tam Quốc Chí, những cái luận như thế, những luận điệu như thế dựa lên hai lý do mà chúng ta vừa trình bày không chính xác và oan cho Phong Thần, mà lại làm cho người ta mất đi cái hay của Phong Thần. Cái hay là chỗ nào thưa quý vị? Cái dụ ngôn là chỗ nào? Mượn chuyện thần thoại để mà nói những cái chuyện hết sức là quan trọng, những chuyện đến bây giờ loài người chúng ta vẫn còn đang hết sức là phân vân và hết sức là khó khăn. Chẳng hạn như chuyện này, bây giờ chúng ta hãy nói cái đề tài hiện đại mà làm chúng ta vẫn còn phải suy nghĩ mỗi ngày, rồi chúng ta mới nhìn lại Phong Thần thì chúng ta mới choáng hồn nhìn thấy Phong Thần đã có đề tài ra rồi mà còn xử lý hết sức là cao minh nữa là khác. Đó là đề tài về giáo dục, kính thưa quý vị. Chúng ta biết là một đất nước muốn thịnh trị thì phải có dân trí cao. Nhưng mà trong cái thời gian mà đưa dân trí cao là cái chuyện không dễ dàng có, thưa quý vị. Dân trí của cả một nước muốn nâng cao cùng một lúc một cái tổng dân số chẳng hạn như 80 triệu người Việt Nam hay như là 1.4 tỷ dân Tàu gì đó là những chuyện không dễ làm. Và khi mà định nâng cao dân trí thì nó phải đi qua một cái giai đoạn hết sức là nguy hiểm, là khi mà bắt đầu trí tuệ con người ta đã bắt đầu nó khai hóa đó, nó không phải khôn ngoan ngay được, mà nó đi qua một cái giai đoạn là nó hết chuẩn ngốc đi, nó hết đần độn, nó hết u mê đi, nhưng mà nó chưa có đủ trí khôn đủ. Tức là nó đi từ rốt đặc, nó đi qua giai đoạn rốt lỏng lỏng, rồi khôn lỏng lỏng, rồi từ với khôn đặc. Thì cái khổ của chính quyền, thưa quý vị, chính quyền trị dân mà nói, nó chắc nhất là chỉ có hai điều. Một là rốt cho đặc, hai là khôn cho đặc, thì dễ trị hơn. Tức là nếu mà dân chúng rốt đặc thì không biết gì hết, chính quyền nói gì nghe ấy, cũng là một cách dễ trị. Đất nước đó có thể rơi vào chuyên chế nhưng mà không có nỗi nguy hiểm. Đất nước thứ nhì, nếu mà dân chúng hoàn toàn có khôn ngoan mà khôn đặc, khôn là trí tuệ hoàn toàn rất cao, như chẳng hạn như xã hội phương Tây nơi chúng ta sống bây giờ, phải nói là đại đa số dân số nhất là ở các vùng thành phố chúng ta đang sống đây, dân trí đều tốt nghiệp đại học và trí tuệ của họ đều ở mức độ khá cao, tức là cái khôn khá đặc, không đặc hoàn toàn nhưng khá đặc, thì chính quyền cũng dễ cai trị như thế. Người dân đi bầu có thể người chính quyền nghe theo ý kiến người dân được. Còn cái nguy hiểm nhất là những lúc mà khôn lỏng ở giữa, chính là tổ tiên chúng ta có câu dốt đặc hơn khôn lỏng là ý đó đúng. Bởi vì khi con người ta mới vừa được võ vẽ một tí kiến thức, chưa có đủ cái nội lực thâm công, chưa có đủ cái để mà em ứng dụng được, mà lại cậy tài ỷ sức ra đấy múa văn múa võ loạn ra ngầu lên thì rất là dễ loạn. Vì chính vì vậy mà người ta rất là e dè. Chính vì vậy mà cái áp dụng dân trí thường thường nó áp dụng được ở những cái cộng đồng nó nhỏ, ít dân. Chẳng hạn như Singapore làm dân trí lên cao rất dễ, chẳng hạn như là Đài Loan làm dân trí lên cao rất dễ, chẳng hạn như nước Pháp và nước Anh ở thời thế kỷ thứ 18 lúc bây giờ dân số còn ít mà chữ viết của họ cũng là chữ viết alphabet dễ học, dễ nhớ, cho nên dân trí nâng cao là cái điều dễ có chứ không phải là điều khó có. Vì vậy thường thường dân trí nâng cao được một lúc là cái đất nước nhỏ, dân số nó ít và cái phương tiện truyền bá dân trí là phương tiện chữ viết là alphabet thường thường nó cũng nhiều thuận tiện hơn, bằng không thì nó phải cực nhỏ như Singapore hay là như Đài Loan cũng là một cái sự đáng mừng vì chữ tàu rất khó. Nhưng mà nói tóm là quý vị thấy là dân trí như vậy, cái giai đoạn mà nguy hiểm nhất là đi từ rốt đặc nó phải đi qua quá trình rốt lỏng rồi khôn lỏng rồi mới tới khôn đặc. Thì cái lúc mà khôn lỏng và rốt lỏng là hai cái lúc nguy hiểm vô cùng, lúc bây giờ nó rất là dễ phát hỏa, nó giống như là một cái loại mà như là methan để ở trong bình, nó đi lắc qua lắc lại một tí là nó cực kỳ nhạy nổ và nó nổ ghê gớm. Nhất là chúng ta biết là khi mà trí tuệ phát triển chưa đủ, khi mà người ta ngu thì người ta cũng tự biết mình ngu, người ta cũng hiền, đằng này khi có một tí khôn vào thì bắt đầu cậy thế ỷ tài, bắt đầu sinh ra đủ mọi thứ, bắt đầu ngạo mạn, bắt đầu phách lối, bắt đầu ngứa nghề, muốn ra phô phang kiến thức của mình, lúc bây giờ nguy hiểm vô cùng. Khi kiến thức nó cao đến mức độ mà đạt rồi đó thì người ta lại trở lại khiêm tốn, bình thường, hòa nhã, giản dị. Còn khi kiến thức chưa đủ, có một tí kiến thức là bắt đầu con người ta đủ trò đùi ươi đấm ngực, làm đủ trò rất là nguy hiểm cho cái nền tồn tại. Vì vậy mà chúng ta phải thấy có một vấn đề mà Trung Quốc họ nói ra cũng có cái oan của họ, cũng có cái phần đúng, là 1 tỷ tư dân Trung Quốc rất khó nâng cao cái trình độ suy nghĩ, thành thử ra họ không thể đánh canh bài như thế được, để cho cái loại dân chủ tự do vào trong một đám kiến thức mà trong dân chúng nó chưa có đủ dân trí cao như thế, nó rất dễ gây ra hoảng loạn. Mà hoảng loạn như thế ở một cái tỷ lệ là 1 tỷ 4 thì cái khó khăn nó nâng cao. Cái vấn đề dân chủ ở Trung Quốc đi chung với dân trí và dân trí cao như thế là cái chuyện hết sức là khó. Họ không thể vì một cái lứa sinh viên khoảng chừng, nghĩa là trong cả nước trí thức sinh viên khoảng chừng 10.000 người đó mà lại họ có thể đi được với một cái bài toán có thể đưa tới 1 tỷ tư dân chúng nổi điên. Họ rất là khó điều trị. Đó là vấn đề thiên biến vạn nan của đất nước, nó quá nhiều dân. Vì vậy người Việt Nam của chúng mình trong tương lai, cả nước mình 80 triệu rồi, có lẽ cũng phải từ từ mà sản sinh kế hoạch một tí. Bởi vì cuối cùng ra mà nói, cái hàm số dân số nó càng nhiều, không phải lúc nào cũng càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng lợi, càng trời sinh voi trời sinh cỏ. Mà một khi nó nhiều quá, đâm ra nó lại đem ra béo ị cả nước đi, không thể tiến bộ được. Con đường tiến đất đầu giống như người đã bị mập béo quá thì người đã không thể chạy nhanh được, thành ra cuối cùng cái sự phát triển về thể dục cũng khó mà cao. Vì vậy ở đây vấn đề mà thấy là vấn đề giáo dục có vấn đề hết sức nguy hiểm, là làm sao chấp nhận điều đó. Thì từ thường cổ người ta đã có 2 cái phương pháp mà thôi. Một là chấp nhận cái nguy hiểm đó để cho cả nước cái khối nó cùng được dân trí nâng cao, mặc dù phải đi qua một thời đại quá nguy hiểm. Vì vậy mà do đó nếu mà dân số mà nó vừa đủ mức á, có thể kiểm soát được thì người ta mới dám đi qua cái quá trình này. Nếu không có thì nhiều khi đành ngồi chịu chết luôn. Thế và vì vậy càng đông dân người ta lại càng chọn thuyết thứ hai là thà để dân chúng rất đặc, mà thật ra ở con đường dài cũng là phúc cho nó hơn, mà cũng là nhẹ nhàng cho nhà nước, mà cũng là phúc cho chúng nó nhiều hơn. Đây là một cái ý rất là tàn nhẫn, rất là ác độc, nhưng mà có khi cuối cùng là cái ý duy nhất có thể làm được. Vì vậy rằng là chúng ta phải để ý kỹ những điều này khi chúng ta muốn áp dụng dân chủ vào trong dân trí. Như vậy là những vấn đề phải suy nghĩ rất là sâu xa, rất là khó khăn. Nội một cái size của dân số 80 triệu như ở Việt Nam bây giờ cũng đã bắt đầu là cả một sự đau đầu về vấn đề nâng cao dân trí. May là chúng ta không còn dùng chữ tàu, chỉ còn dùng chữ tàu để mà phát triển dân trí như là ở bên Nhật hay bên Đài Loan thì chắc là chết. Bên Nhật thì người ta phải giản dị hóa chữ tàu lại, chỉ còn khoảng chừng là thông dụng khoảng chừng 1.200 chữ gì đó thôi, thành ra cả nước mới có thể phát triển được cái vấn đề mà ai cũng biết đọc biết viết. Đài Loan thì quả thật là một hiện tượng, phải nói là đáng khâm phục họ. Hồng Kông size rất nhỏ, Singapore size rất nhỏ, chứ còn cả một nước tàu vĩ đại chúng ta biết là họ phải dùng cái loại chữ giản thể, mà bây giờ cũng không đi tới đâu, dân chúng cũng chẳng đọc được nhiều hơn là bao nhiêu. Tức là người dân tàu vẫn như ngày xưa vậy thôi, đọc võ vẽ được đâu chừng ấy là khoảng chừng một người nông dân bình thường đọc được khoảng chừng 1-200 chữ mà cần thiết mỗi ngày đi làm phải có. Còn ngoài ra thì vẫn không thể nào đủ chữ để mà đọc được báo chí hay là tiếp thu được kiến thức một cách tuyệt vời, bởi vì cái chữ nó viết nó quá khó. Thành ra là cái vấn đề dân trí bên tàu vẫn có vấn đề đau đầu vô cùng. Đó là vấn đề hiện đại. Chúng ta đang thấy, chúng ta trở lại Phong Thần. Thế thì Phong Thần có những cái gì về chuyện này mà Thế Ngữ dám nói rằng Phong Thần nó chứa được cái ngụ ngôn về chuyện này? Kính thưa quý vị, Phong Thần nó có đó quý vị. Ở trong Phong Thần, quý vị đọc chắc quý vị còn nhớ, nó có 2 cái thuyết về giáo dục ở trong Phong Thần, đó là xiển giáo và triệt giáo. Xiển giáo và triệt giáo dùng cái ngụ ngôn của chuyện thần thoại, tức là đây là chỗ dạy phép tiên, dạy phép để mà trở thành trường sinh bất tử, tức là đi tới cái mức độ mà trí tuệ cao nhất của loài người, hay là của cả 6 cõi sinh vật. Đây là từ đạo Phật mới nhập vào trong tư tưởng của người Tàu đó, ở trong cả 6 đường đầu thai đó, thì đưa đến cái đường cuối cùng là thoát khỏi luân hồi, tức là thoát ra khỏi cái vành luân hồi của 6 cõi, tức là chư thiên, Atula, người, súc vật, ngạ quỷ, vân vân đó, và các oan hồn đó, có 6 cõi đầu thai đó, làm sao thoát được khỏi bánh xe 6 cõi đó, tức là đi luyện học phép tiên, tu tiên để thoát được khỏi cái vòng trầm luân đó. Tức là cái dụ ngôn thần thoại là mượn cái ý đó. Thành ra là có 2 cái giáo phái lớn để mà dạy cái phép tiên. Một giáo phái là xiển giáo, xiển tức là ở đây tức là xiển dương, tức là cái giáo phái này giáo phái chính quy, tức là giáo phái mang chức chính thống Orthodox đó, là con đường của tàu đi, là giáo phái này hoàn toàn mang tính elite, có nghĩa là mang tính rõ ràng phân chia ra những người nào chưa đủ căn cơ, thậm chí không nhận vào, không dạy, có đến cầu gõ cửa xin học cũng không dạy, nhất định không dạy, là không dạy, chỉ dạy những kẻ nào đủ căn cơ, tức là đem xã hội nó giáo dục ra. Cái đây là một cái trường phái suy nghĩ giáo dục là thà để cho, một là rốt đặc để cho rốt luôn, mà hai là đủ căn cơ rồi thì cho nó làm khôn ngoan. Đó là con đường của tàu đi từ xưa tới nay, thưa quý vị. Đó là cái phái của xiển giáo. Trong cái chuyện thần thoại đưa cái ý ra là chỉ những ai làm người rồi, tức chúng ta biết là nó có 6 cõi đầu thai, có làm súc vật, có làm ngạ quỷ rồi đó, rồi có làm tu la các thứ như thế, thì trong Phong Thần đơn giản là chỉ còn có 3 loại thôi: đầu thai làm súc vật, đầu thai làm người, bằng không thoát lên nữa thì làm tiên hoặc là làm thần. thì là như vậy. Ở trong thiền giáo chỉ có chấp nhận loài người mà thôi, không dạy loài súc vật muốn đi tu. Loài súc vật như con rùa, con rắn có muốn đi tu pháp tiên cũng không nhận vào để mà dạy, không bao giờ như thế. Chỉ chọn những người mà thậm chí trong loài người đã sinh làm người, tức là đã là khác hơn súc vật, tức là âm công tích đức đã dày rồi mới được là thầu thai làm con người. Nhưng mà cả con người cũng vậy, lựa toàn người có đức thì mới dạy, mà không có căn, có cơ, có huệ, có gì thế nào mới dạy. Còn cái loại phàm phu tục tử có đến cũng không dạy. Đó là tôi nói đây là cái dụ ngôn của quý vị về vấn đề giáo dục. Tức là đây là mà dưới cái lốt thần thoại nói về cái chuyện đó đó quý vị, chuyện này chúng ta đang bàn, tức là dạy theo kiểu elite hoàn toàn. Nói thẳng là đất nước này sẽ có hai giai cấp, một giai cấp là những con người có học và những giai và giai cấp thì còn lại những con người không có học. Như thế nước dễ trị, gồm toàn những người khôn đặc và những người dốt đặc. Chỉ cần cả 5% dân số khôn đặc và 95% dân số dốt đặc thì đất nước sẽ rất bình yên, rất là vững mạnh, rất là thịnh trị. Cái điều vấn đề lớn nhất là để cho 5% mà khôn đặc đó thật sự khôn đặc và không để cho bọn chuyên chế nắm quyền và không rơi vào cái vấn đề quân, cái tính quân đội, quân sự hay là quân phiệt thì nó thoát được nguy hiểm đó. Nếu mà trên 5% đó toàn là những người có kiến thức về nhân văn và có kiến thức về kẻ sĩ và sống có đạo đức thì tự nhiên chính là cái mô hình này không xấu. Cái mô hình chuyên chế kiểu này thật ra mà nói không xấu, với điều kiện là kẻ chuyên chế, kẻ nắm uy quyền trong tay là những con người có chất nhân văn và có chất suy nghĩ và không đi vào con đường độc tài đến độ giết người hoặc dùng bạo lực để trấn áp dân số. Thì cái mô hình độc tài này thật ra mà nói ở một đất nước mà dân số quá đông và vấn đề dân nâng cao dân trí là cả một con số khổng lồ, gần như ở mức độ astronomical có thể làm việc được. Vì vậy chúng ta phải nhìn kỹ cái xiển giáo trong phong thần tiểu thuyết viết ra đời nhà Minh là câu đáp án muôn thuở của cái lý luận Trung Hoa cho vấn đề giáo dục. Người ta không tin vào đại đồng giáo dục, người ta không tin vào dân chủ cho tất cả mọi người, người ta không tin kiến thức là phải của mọi người, mà người ta tuyên bố thẳng thừng rằng 5% khôn đặc, 95% dốt đặc, đó là cái mô thức tuyệt hảo để xây dựng quốc gia. Còn bây giờ, cái phái đối lại với phái xiển giáo là phái tiệt giáo. Tiệt là chúng ta biết tiệt tức là thông suốt, nhưng mà tiệt mang ý, đây là một cái ý rất là đúng với cái gì nhìn của Trung Quốc đối với phương Tây. Tiệt là một cái gì đó là tuyệt để, tức là thấu suốt đầu tới đuôi, tức là cái gì cũng biết, lý luận rất là thâm sâu, nhưng mà nó lại tiệt, tức là nó bị cắt đi cái ngọn của nó, giống như thể là vì cái sinh lực của nó phát tiết ra ngoài quá nhiều cho nên cái loại văn hóa này không tồn tại lâu dài được theo cái nhìn của Tàu. Loại văn hóa này như vậy là bất chấp âm dương đi tiệt một đường, thành ra là nó tiệt để, nhưng rồi nó cũng sớm bị tiêu tiệt. Thành ra nó đối lại với xiển giáo là tiệt giáo. Chúng ta nhớ xiển giáo có hai giáo chủ là Thái Thượng Lão Quân, tức là Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn bên kia là Thông Thiên Giáo Chủ, là sư đệ của hai ông này. Thông Thiên Giáo Chủ thật ra bắt đầu là làm lành. Ông phản đối hai sư huynh là quá ư kén học trò. Theo ông thì loài nào muốn học cũng nên dạy cho nó chứ. Đây là tức là Thông Thiên Giáo Chủ đời nhà Minh. Cái chuyện của bên Tàu mà viết cái loại thần thoại này, tuy mướn có chuyện vua trụ nhưng là chuyện của đời nhà Minh đã hình dung, tức bây giờ ở Tàu đã có những con người có suy nghĩ dân chủ kiểu Mỹ, làm kiểu đó kiểu Mỹ. Cứ mở trường đại học cho chúng nó vào học, đứa nào vào học cũng nhận vào, cứ đóng tiền là cho vào học. Dạy hết, nó học được đến đâu hay đến đấy, học được một chữ quý một chữ, học được hai chữ quý hai chữ, con rùa đến học ông cũng nhận. Con rắn đến học ông cũng nhận, con bò cạp đến học ông cũng nhận, con beo con cọp đến học ông cũng nhận, loài người không có đức đến học ông cũng nhận. Bởi vì tài phép là tài phép, cứ dạy tài phép cho nó viết, tức là cứ cung cấp cho nó học bằng, nó có nghề, nó làm đi làm kiến thức chữ một chữ hai thế nào cũng được, rồi từ từ cả nước sẽ dần dần khôn lên, không có gì nguy hiểm cả. Thì quả thật ra Thông Thiên Giáo Chủ nghĩ như thế, nhưng mà trong phần thế đã chứng minh ra rõ rằng không phải như thế. Quả thật những cái con mà quy linh thánh mẫu là con rùa tu mới được chưa bao ngày, những cái con hổ, con báo, con vượn, con này con kia đi học phép ở trong cái bên tiệt giáo được một tí phép, bắt đầu múa văn múa võ làm loạn thiên hạ. Và chính vì vậy mà rốt cuộc ra sau cái thời gian mà để cho hai phái xiển giáo và tiệt giáo, xiển giáo dạy giáo dục theo kiểu elite như vậy, tạo ra được một cái mớ đồ đệ rất là ít, nhưng mà họ là những người chóp bu ở trên trời như Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, đồ đệ ở bên cái núi Côn Lôn, ở bên cái điện Ngọc Hư của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Còn bên kia là bên phía ông giáo chủ thì sinh ra rất nhiều đồ đệ, nhưng mà các đồ đệ hầu hết đều là kiến thức ba láp ba mứa, dĩ nhiên là có khá hơn cái thời còn là súc vật, nhưng mà cái tài thì cũng chưa đủ khá cho lắm, mà cái đức thì vẫn còn là cái tâm hung hăng của loài súc vật, nó chưa có được thuần dưỡng, chưa có được minh mẫn, cho nên là nó múa văn múa võ và loạn xà ngầu, nó gây ra rất nhiều chuyện. Và nhất là khi kiến thức không đủ thì con người ta có một tí kiến thức bắt đầu khoe khoang, bắt đầu ra ngứa nghề muốn đem thò tay làm thử chuyện này, thò tay làm thử chuyện kia. Mà chính vì nhiều khi người ta có nhiều kiến thức hơn, người ta thấy những việc người ta không làm thì người ta biết là làm sẽ có hại. Vì vậy mà chính là những người càng biết nhiều khi vô vi lại chưa dám làm, mà trong khi đó những kẻ không biết gì hết thì lại vì biết không sợ súng thành ra dám nhảy ra làm bừa phứa, làm lăng xăng và làm loạn hết cả cái vấn đề. Ở chỗ này chúng ta thấy cả người Anh người Mỹ tuy là xã hội họ năng động vậy họ cũng biết cái vấn đề này, họ gọi là Fools Rushing Where Angels Fear to Tread, có nghĩa là nơi mà các thiên thần e dè không dám đi vào thì bọn ngu lại ùa nhau mà đi vào. Tức là chẳng hạn như cái chỗ nguy hiểm đi vào là chết, thành ra các thiên thần có tài phép như vậy bay trên mây, đi trên băng mỏng bằng tờ giấy mà cũng băng cũng không nứt, mà thiên thần còn chưa dám đi vì thiên thần biết chuyện không dám đi. Còn cái bọn ngu thì nó lại thấy thiên thần lại cười, thiên thần nhát nó lại ùa nó đi rồi nó chết với nhau cả đám. Tức là khi người ta có đủ trí tuệ, có một số chuyện người ta thấy người ta ngần ngại, người ta không làm vì người ta có đủ kiến thức để biết rằng làm sẽ sinh ra vấn đề về sau. Thành ra khi chưa nghĩ được giải pháp, người ta chưa dám vọng động, chưa dám mạo muội mà làm bậy, lỡ sau này làm rồi nó đổ nợ ra dọn không kịp. Còn những người mà kiến thức kém và tài đức, vì đức kém và tài cũng kém, cho nên vì vậy thành ra tài không bao nhiêu mà đức thì lại muốn là khoe khoang tài nghệ của mình, nổ ra làm bày đủ trò ra, sau này mọi người mất công đi dọn những điều mà họ làm bậy không xong. Thì trong truyện Phong Thần quả thật là có chuyện như vậy, chúng ta thấy rất rõ ràng là các đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ chính vì như vậy, cơ tài thì không bao nhiêu mà đức thì cũng kém, mà lại ngứa nghề muốn ra khoe khoang của mình là hơn ở bên Thiền giáo, cho nên bày ra rất là nhiều trò và vì vậy mà đi tới cả một cái trận đồ sát. Như vậy là ở trong cái vấn đề mà tưởng là chuyện thần thoại giữa Thiền giáo và Triệt giáo, thật ra mà nói đây là một loại dụ ngôn. Ở cái dụ ngôn này nó đã tỏ rõ ra được một vấn đề hết sức to lớn là vấn đề giáo dục, nên giáo dục theo phương pháp elite hay nên giáo dục theo phương pháp tức là đánh đổ đồng và bất phân thượng vàng hạ cám, cứ dạy hết được chữ nào hay chữ ấy. Thì chúng ta đã trả lời rồi đó, cả hai đều có cái đúng và đều có cái sai. Cái sai của cái dạy kiểu elite là làm cho dân chúng mãi mãi chấp nhận là phải để cho dân chúng nốt đặc khoài hoài, chỉ có 5% hoặc tối đa 10% là được quyền khôn đặc, mà không hề tồn tại cái loại rốt lỏng hay khôn lỏng. Thì nó lại được một cái là nó ổn định và nó vững bền, nhưng mà nó không tiến bộ được, nó ngồi yên tại chỗ, nó dậm chân tại chỗ dù nó vô cùng vững bền. Còn cái ngược lại là nó năng động và nó sinh ra rất là nhiều cái để cho tương lai, nhưng mà có nhiều khi nếu mà nó mà ở trong một cái thế nào đó nó có thể nổ tung và tiêu diệt tất cả mọi thứ. Giữa hai cái nguy hiểm mà chúng ta nên nhớ kỹ một điều, dân chủ đi chung với dân tí đi chung với sự an nguy của dân tộc. Thành ra chúng ta phải tìm cách nào mà nâng cao dân trí tối đa thì chúng ta mới áp dụng dân chủ được một cách thoải mái. Chúng ta nói một chuyện đơn giản thấy rõ ràng là vấn đề vì sao dân chủ nó nguy hiểm khi mà dân trí nó chưa cao, hay là khi những kẻ mà là kiến thức chưa đủ mà họ đi bầu thì sẽ có nhiều điều nguy hiểm. Vì nếu thật sự lấy lá phiếu của họ bầu mà họ không biết suy nghĩ gì cả, họ chọn sai be bét, mà chúng ta cũng vì đa số thắng thiểu số, tôn trọng dân chủ mà đi theo chính sách của những người ngu đi bầu thì chúng ta sẽ chết sớm. Thế nên ta phải thấy rõ điều đó, dân chủ chỉ áp dụng được khi có dân trí. Đau khổ thay, làm sao dám để cho dân trí nâng cao khi phải đi qua một giai đoạn ở giữa vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hiểu được một điều Phật ra mà nói, thế ngữ đức chống tàu, nhưng mà chúng ta phải hiểu cho rằng họ cũng có những vấn đề của riêng họ, họ cũng thấy sọt tóc gáy. Chúng ta không thể nào gọi là bộ chính trị trung ương của Đảng Trung Quốc, họ nhìn thấy cái cảnh mà 10.000 người sinh viên đó thì hiểu được dân chủ là gì, nhưng còn 1 vạn dân tàu ở bên dưới, 1 tỷ dân tàu ở dưới, thằng nông dân chưa biết gì là gì hết. Mà nếu mà bọn sinh viên này mà đem truyền cái nọc về dân chủ đó vào trong những đầu óc mà chưa có học đủ, chưa có cứng cựa, mà bọn nó chỉ có hung hăng lên nổi loạn để mà chống chính quyền không thôi, trong khi chưa biết ất giáp gì hết, thì tạo ra một cái loạn lớn hơn. Vì vậy mà họ cắn răng họ giết thậm chí là 100, 1.000 sinh viên để họ giữ được cái ổn định cho cả nước. Điều này không phải là họ nói dối hoàn toàn, chúng ta biết được thật ra mà nói có cái lý do thật để làm như vậy. Khi chúng ta kêu gào đòi hỏi dân chủ, chúng ta phải biết dân chủ nó có cái giá phải trả cho nó, phải có đủ cái tiền thì mới mua được cái món vật sang trọng như vậy về mà dùng. Và cái tiền để mua dân chủ là dân trí, dân chủ mà không có dân trí thì chỉ là một cái liều thuốc tối đa để cả dân tộc xuống hố ngay lập tức. Nếu mà thật sự để cho những người ngu không biết gì hết mà đi bầu, nghe theo sự lựa chọn của đa số, không khi đa số là những người kiến thức không cao, thì chúng ta sẽ làm từ sai lầm này đến sai lầm khác chỉ vì tôn trọng tối đa nguyên tắc đa số thắng thiểu số. Làm sao đa số hiểu biết nhiều hơn thiểu số, mà trong xã hội nào cũng vậy, chúng ta hiểu biết. Thật ra mà nói thẳng là một điều, làm sao lại có chuyện xã hội nào mà dễ dàng có cái chuyện là người khôn là số đông mà người ngu là số ít được. Xã hội nào thì cũng thế, người kém trí tuệ lúc nào cũng phải chiếm đa số và người trí tuệ nhiều hơn phải chiếm thiểu số. Như thế thì thật sự nếu mà dân chủ 100% như cái nghĩa đơn giản và thô lỗ thì cả nước đi xuống là cái lẽ chắc chắn. Thật ra ở Mỹ chúng ta thấy là sao ta áp dụng điều đó, bởi vì dân chúng vậy, người ta có thật sự nghe là dân chúng 100% đâu, vì vậy người ta có quốc hội đại biểu và bầu, tức là dân chúng nó muốn là một đường, nhưng mà nó phải đi qua các đại biểu của nó. Các đại biểu là những người có kiến thức hơn, từ hạ nghị viện đến thượng nghị viện, các đại biểu đó sẽ dạy cho dân chúng nên muốn gì và nên biết như thế nào, và họ phải giữ sự thanh liêm của họ. Tức là những lựa chọn của họ thật sự là vì quyền lợi của nhân dân, chứ không phải là vì bị cái đảng phái này đảng phái kia trà trộn. Thành ra tất cả mọi thứ nó dính chặt vào với nhau. Cả ở Mỹ này người ta cũng chưa thật sự áp dụng dân chủ. Kính thưa quý vị, dân chủ chỉ ở mức độ tương đối mà thôi, tức là nguyện vọng của người dân phải đi qua các dân biểu quốc hội và các thượng nghị sĩ, thượng nghị viện là những người có mức độ kiến thức, rồi những người đó mới là người bỏ phiếu đi bầu. Chứ thật sự để cho dân chúng, anh Tư chị Táo đi bán McDonald nào đó, những anh chàng là làm cây xăng, những người như thế mà đi bầu về vấn đề là có nên dựng nhà máy hóa học hay không, gồm những người như thế mà để cho họ đi bầu vấn đề có nên làm hỏa tiễn phi thuyền hay không, nên quyết định như thế nào về các hóa chất này, nên quyết định như thế nào về chương trình hỏa tiễn không gian kia, quyết định thế nào về chính sách đối ngoại nọ. Những người như thế họ làm sao họ đủ kiến thức mà bầu một cái gì, từ cái vấn đề đóng cửa hay mở cửa một nhà máy cho đến cái vấn đề là đối xử như thế nào đối với lại ông bộ trưởng bộ ngoại vụ nước Pháp đi sang thăm Hoa Kỳ. Làm sao họ có thể làm được? Làm sao cả nước Mỹ này làm gì có dân chủ thật? Làm gì có cái chuyện để cho mỗi sự để cho người dân tự đi bầu và nghe lời bất cứ anh chàng đứng cây sáng nào? Người ta phải có một hệ thống, tức là đây vẫn là dân chủ đi qua hai viện là vậy đó, tức là dân chủ đi qua một cái đại biểu vẫn là parliamentary, chứ đâu phải là dân chủ là cả nước này cứ việc đi bầu, từng việc cứ hỏi người dân cứ đi bầu, rồi tôi cứ đếm phiếu ra, cứ là người nào nhiều hơn tôi lấy đâu. Thật sự dân trí cả ở nước này cũng chưa đủ cao để làm được điều đó. Đó là một cái lý tưởng mai sau của cả nhân loại, nhưng mà lý tưởng nó có khi không bao giờ đạt đến, vẫn là hướng chúng ta muốn nhắm đến. Nhưng trên con đường đi tới chúng ta phải có những cơ chế nửa chừng để mà giữ cho cái vấn đề, đừng có để cho thiểu số phục tùng đa số, mà đa số nhỡ mà nó trí tuệ của nó kém thì là thiểu số chết theo nó, mà cả nước cũng đi xuống hố thì sao. Cho nên ở trong phong thần nó đã có một cái điều kiện như vậy, sẵn dịp đó mà thấy là như vậy thì là rất là hay. Do đó ở đây phong thần nó còn dụ ngôn được nữa một cái điều rất là hay, là chúng ta thấy là kiến thức học để làm gì. Ở mức độ tối đa kiến thức học không để làm gì hết, kiến thức học không phải để áp dụng. Chúng ta biết là ở Mỹ cũng thế, những vấn đề tối cao nhất ở trong triết học và trong luật pháp chẳng hạn, những người nào mà tối cao như trong ngành luật thì quý vị, ngành luật mà người học tối cao là người ở lại để làm thầy, để mà nghiên cứu thêm về luật, chứ họ không phải ra đời để áp dụng luật để kiếm tiền. Những chúng ta biết là trong môn học nào cũng thế, nó có cái môn học thuần túy học tháp ngà và học để ra áp dụng. Thì thật ra mà nói, người đó là người ta cũng tôn trọng cái kẻ sĩ tháp ngà hơn là kẻ sĩ áp dụng để mà đi kiếm tiền. Đó là loại sĩ bậc trung hay là bậc hạ, tức là bậc trung sĩ, bậc hạ sĩ, bậc thượng sĩ không bao giờ áp dụng kiến thức của mình đi kiếm tiền. Bậc thượng sĩ chỉ học kiến thức để có thêm kiến thức để làm giàu thêm cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Vì vậy thật ra trong phong thần nó mới chia ra như vậy, các người nào mà học phép chỉ để cho nâng cái trí tuệ và cái sung sướng hạnh phúc riêng của mình lên thôi, không bao giờ vọng động đem phép ra để mà thi thố với đời để làm chuyện gì hết, những bậc ấy thành tiên. Còn những kẻ nào ngứa tay ngứa chân, tức là học phép chưa đủ mà kiến thức cũng chưa cao, lại thích múa ăn múa vọ áp dụng phép của mình làm chuyện này chuyện kia, tức là họ là thuộc bậc trung và bậc hạ đó, thì để cho họ đi làm thần. Tức là trên trời có bộ máy quang lưu chẳng hạn, như là có mặt trời mặt trăng, có năm gió mưa ngày tháng, tức là có bộ công chức trên trời. Thì những người có thích làm, thích áp dụng như vậy thì hãy để cho họ rời khỏi cái mái trường, để cho họ đi ra họ làm việc họ thích làm việc, thì đó là cái vấn đề làm ra cả một cái cơ chế quan liêu để mướn họ vào làm việc. Thành ra ở đó mới gọi như thế này. Vì vậy nó mới lập ra cái bảng phong thần là vậy. Tôi mới hiểu bảng phong thần là gì. Bảng phong thần này, những kẻ nào học đạo phép tiên mà chưa biết được rằng học làm tháp ngà là tốt nhất, còn học mà làm áp dụng chỉ là mức độ trung và hạ. Những kẻ nào có máu ngứa tay ngứa chân học được một tí phép thích đem áp dụng thì thôi, chẳng trách chúng nó nữa, cho chúng nó lên làm thần. Tiên là những người học thuần tháp ngà, học phép thuần tháp ngà. Còn những kẻ học làm áp dụng thì cho làm thần. Có một bộ máy quan liêu trên trời, nó thích làm việc cho nó làm việc. Đứa nào thích chạy nhanh cho nó lái cỗ xe mặt trời. Đứa nào thích tính nóng nảy, thích làm sấm chớp cho nó làm bộ sấm chớp. Đứa nào hay tính là ôn hòa dịch lệ hại dân chúng cho nó làm bộ ôn dịch. Rồi trên trời chia làm 8 bộ cũng vậy nữa, là có bộ đầu là lo về các vì sao, rồi lại có bộ có bộ ôn, rồi lại có bộ hỏa, có bộ thủy, như là dưới đất ngày xưa có bộ binh, bộ lại, bộ hình, bộ hộ, vân vân. Tức là chúng ta có bộ chính trị, bộ giáo dục, bộ văn hóa, bộ y tế, trên trời có những bộ như thế thì cử cho những người đó. Những người như thế là đều những người không đạt đạo, học mà không yên thân tháp ngà, muốn đi ra ngoài múa văn múa võ thì để cho chúng mày phải qua một cái trận vua Trụ với vua Chu đánh nhau, hai bên sẽ xuống phò tá nhau, những đứa nào có tên bảng phong thần sẽ chết, và chết rồi thì lên phong làm thần để nó có việc mà nó làm. Mà chúng ta biết là chúng ta đi học, chúng ta đều biết một quý vị, cái học ở trong trường thì nó bao la như biển cả, mà khi ra áp dụng ngoài đời để kiếm tiền, chúng ta chỉ cần có thuộc một bài thôi là đủ làm rồi. Tức là chúng ta biết là cái việc kiếm tiền nó dễ lắm, nó chỉ cần kiến thức thông thường thì phải học đủ bát văn võ nghệ, nhưng ra đời áp dụng mỗi ngày mà để kiếm tiền chỉ có một cốc thôi, một cốc 8 thôi là đủ rồi. Thế nên người ta làm nhiều kiếm tiền lâu năm nhiều khi người ta cũng thấy buồn tẻ lắm, chán trường lắm. Nhớ ngày đi học thì học 7-8 thứ, bây giờ ra đời cả mấy chục năm làm chỉ làm có một thứ mà làm ra hái ra tiền, nhưng mà hái ra tiền 50 năm cảm thấy người mình nó tẻ nhạt thế nào. Thế nên những loại nào mà kiến thức mà nó thấp thì thôi cho nó áp dụng, cho nó làm cái chuyện đó để nó làm bộ máy quan liêu của nhà trời, nó làm cái guồng máy chính quyền trên trời. Thế là xong, đó là nó làm thần. Thế là trong cái môn thần nó còn toát điều nữa, thần là không cao bằng tiên. Tiên là những kẻ học phép thuần pháp nhà, chỉ để ở giữ lại ở trường làm giáo sư giảng dạy, hoặc là làm những người nghiên cứu suốt đời, lúc nào cũng chí thú say mê với nghiên cứu, không thích hành sự và không thích làm để áp dụng thực tế, và cũng không thích làm để kiếm tiền gì cả. Thì những người ấy mới là đạt đạo, ngồi yên trên núi để mà tu luyện suốt đời, tu luyện cả một quãi trường sinh bất tử vẫn chưa đủ để mà tu luyện. Còn những kẻ nào thích làm chuyện này chuyện nọ thì để cho nó xuống thế, nó giúp vua trụ vua trù, nó chết rồi, và chết rồi thì là lên bản, linh hồn của nó nói là mày không có đủ đức làm tiên đâu, đi làm thần đi, thích làm mưa làm gió cho đi vào bộ thủy, thích làm lửa cho vào bộ hỏa, thích làm sấm sét cho vào bộ lôi, thích làm ôn dịch cho vào bộ ôn. Như thế là phong thần nó chỉ rõ là trên thế giới này có hai loại người. Khi mà đi học kiến thức vậy, loại người chỉ thích áp dụng kiến thức, loại người ấy là bậc trung bậc hạ nên cho họ đi làm việc, còn loại người kia, loại người bậc thượng thừa nên giữ lại cho họ giảng dạy trong trường. Và như thế thì là cái bộ cơ chế giáo dục nó sẽ tốt nhất. Như vậy là trong cái bộ chuyện đó nó đã toát được hai vấn đề hết sức là quan trọng về cái xã hội, về tính cách con người, cũng như là về cái mô hình làm như thế nào để thiết kế được giáo dục, như thiết kế được cái nguồn máy cơ chế của cả một nước. Ở trong phong thần là nó ám chỉ, nó dụ ngôn, mà lại được mượn lớp chuyện thần thoại đấu phép hoán vò hô phong hoán vũ rất là hấp dẫn người đọc. Như thế là trình độ rất là cao. Sẵn đây chúng ta nên nhớ là vì vậy chữ thần ở trong tiếng Tàu không phải là một cái chữ cao đẹp như là chữ dơ trong tiếng Pháp đâu nhé. Thần chính là cái loại không được sáng suốt lắm, cái loại chỉ là nhân viên trong bộ máy công chức của nhà trời mà thôi. Chữ thần đó dùng để dịch chữ dơ hay là chữ Deus hay là chữ God thật là không đúng. Chữ ấy phải dịch là chả càn hạo mới đúng. Đó là các bậc mà sáng choang, các bậc mà gọi là uy linh vĩ đại. Còn các vị thần ở bên Tàu rất là thấp kém về vấn đề đạo đức cũng như vấn đề kiến thức, chỉ là những người trong guồng máy công chức của nhà trời mà thôi. Thôi, chương trình hôm nay đã quá dài, Thầy Ngọc Thế Ngữ đành phải dừng lại và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Tuần Halloween chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt về Halloween. Cảm ơn quý vị và xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Thank you.